Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 30 tháng Giêng năm 2023. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Berlin không cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đề ngỏ khả năng ủng hộ riêng Phần Lan gia nhập NATO và từ chối Thụy Điển. Quốc hội Pháp bắt đầu thảo luận dự luật cải cách hưu trí gây tranh cãi một hôm trước ngày biểu tình lớn của giới nghiệp đoàn và đảng phái cánh tả. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn tái khởi động quan hệ với Úc để đẩy mạnh hơn chiến lược châu Á-Thái Bình Dương. Theo dòng thời sự, mê Nga Pháp vỡ mộng, chính sách ngoại giao của Paris tan vỡ dưới sự thô bạo của Moscow. Thưa quý vị, các đồng minh của Ukraine bị chia rẽ trong vấn đề cấp chiến đấu cơ cho Ukraine, theo yêu cầu của Kiev. Vào hôm qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Berlin sẽ không viện trợ chiến đấu cơ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sẽ không cho phép căng thẳng leo thang và khẳng định giữa NATO và Nga không có chiến tranh.
Theo tin Pháp AFP, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Đức, Thủ tướng Olaf Scholz đã khẳng định là vấn đề phi cơ chiến đấu không được đặt ra. Ông Scholz cũng chỉ trích mạnh mẽ các áp lực buộc chính quyền Berlin phải nhân nhượng trong việc cấp phi cơ chiến đấu cho Kiev. Thủ tướng Đức cũng nhắc lại là Berlin hậu thuẫn Ukraine về nhiều mặt, từ tài chính, nhân đạo cho đến vũ khí như nhiều nước khác, và không có quốc gia nào ủng hộ Ukraine hơn Đức. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn nói trên, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết là cần tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cam kết sẽ tiếp tục điện đàm với nguyên thủ Nga, nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. Thông điệp mà Thủ tướng Đức gửi đến chủ nhân Điện Kremlin trong bài phỏng vấn hôm qua là nếu Nga tiếp tục cuộc xâm lăng Ukraine thì tình hình sẽ không thay đổi.
Vấn đề cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine đang gây chia rẽ các đồng minh của Kiev. Trong những ngày gần đây, theo Le Monde vào hôm nay, nhiều giới chức Mỹ và châu Âu cho biết là không loại trừ việc cấp phi cơ chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Hà Lan là một trong số các nước ủng hộ biện pháp này.
Phát biểu của Thủ tướng Đức được đưa ra trong chặng công du tại Chile. Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày hôm qua cam kết đóng góp một cách đa phương cho hòa bình tại Ukraine. Ngày hôm nay, Thủ tướng Đức đến Brazil, chặng cuối trong vòng công du Nam Mỹ của ông. Trước cuộc hội kiến giữa hai lãnh đạo Đức-Brazil, báo Le Monde dẫn lại thông tin trên báo chí Brazil cho hay, tân Tổng thống Brazil Lula da Silva đã bác bỏ yêu cầu của Đức cung cấp cho Ukraine đạn dược được dùng cho xe tăng Leopard 2. Theo Tổng thống Brazil thì không nên khiêu khích Nga. Argentina cũng có quan điểm tương tự. Hai quốc gia Nam Mỹ, Brazil và Argentina đều bỏ phiếu ủng hộ của nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine, nhưng không muốn hậu thuẫn Kiev về mặt quân sự. Về tình hình chiến sự tại chỗ, thông tin trái ngược liên quan đến quyền kiểm soát của một ngôi làng tại thời Donetsk miền đông Ukraine, theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Ukraine ngày hôm qua tuyên bố là đã đẩy lùi được một cuộc tấn công gần ngôi làng này, trong lúc công ty lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát ở Blahodan.
Vẫn liên quan đến Ukraine, công du Hàn Quốc, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vào hôm nay đề nghị Seoul tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và gợi ý Hàn Quốc điều chỉnh chính sách không cung cấp vũ khí cho các nước đang có chiến tranh. Phát biểu tại viện trợ ở Seoul, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay kêu gọi Seoul hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ Kiev. Theo ông Stoltenberg, nếu tin vào tự do, dân chủ, nếu không muốn các nước dân chủ bị các chế độ độc tài và toàn trị phá hủy, thì cần cung cấp thêm vũ khí cho các nước dân chủ. Tổng thư ký NATO khẳng định điều cực kỳ quan trọng là không để Tổng thống Nga Putin thắng lợi trong cuộc chiến, nếu không thì thông điệp gửi đến các nhà lãnh đạo độc tài khác trên thế giới, trong đó có chế độ Bắc Kinh, là hãy sử dụng vũ lực làm phương tiện đạt được những gì họ muốn. Trên thực tế, Hàn Quốc là một trong những nước xuất khẩu ngày càng nhiều vũ khí ra thế giới. Mới đây, Seoul cũng đã ký nhiều hợp đồng bán hàng trăm xe tăng cho các nước châu Âu, trong đó có Ba Lan, thành viên NATO. Tuy nhiên, theo luật định của Hàn Quốc, Seoul không được bán vũ khí cho các nước đang có chiến tranh. Tổng thư ký NATO lưu ý Kiev có nhu cầu khẩn cấp về đạn dược và nhấn mạnh một số nước như Đức và Na Uy có những luật định tương tự như Hàn Quốc về xuất khẩu vũ khí đã điều chỉnh chính sách để viện trợ Kiev. Hôm qua, lần đầu tiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề ngỏ khả năng ủng hộ riêng Phần Lan và chống lại đề nghị gia nhập khối NATO của Thụy Điển. Ankara muốn gia tăng áp lực để Stockholm nhân nhượng trong hồ sơ người Kurdistan.
Theo hãng tin Pháp AFP, thông báo nói trên của Thủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được đưa ra trong một cuộc gặp của ông với giới trẻ được truyền hình. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối việc gia nhập NATO của Phần Lan, nhưng khối NATO muốn xem xét cùng lúc đơn gia nhập của hai nước Phần Lan và Thụy Điển theo nguyện vọng của hai quốc gia Bắc Âu. Cho đến nay, chính quyền Erdogan cũng chưa bao giờ chính thức tách biệt đề nghị gia nhập NATO của hai nước. Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tất cả 29 quốc gia thành viên của NATO có quyền phủ quyết đơn gia nhập. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Ankara đã đình hoãn vô thời hạn một cuộc họp tay ba với Thụy Điển và Phần Lan về chủ đề này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2 tới. Thông điệp chủ yếu mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến Thụy Điển trong phát biểu hôm qua liên quan đến các thành viên và những người ủng hộ đảng PKK của người Kurdistan nổi dậy chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984 đang tị nạn tại Thụy Điển. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là các phần tử khủng bố, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ, xin trích. Nếu quý vị muốn vào NATO, quý vị phải trao cho Thổ Nhĩ Kỳ các phần tử khủng bố, chúng tôi đã đưa cho họ danh sách 120 người, hết lời dẫn. Theo báo pháp Libération thì cho đến nay, chính quyền Thụy Điển mới chỉ chấp nhận trục xuất một người Kurdistan theo đòi hỏi của Ankara. Người bị trục xuất là Mahmoud Tat, đệ đơn tị nạn từ năm 2021 và đã bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông có thể bị phạt tù do bị tình nghi có quan hệ với đảng PKK. Hồi tháng 6 năm ngoái, khi Thụy Điển đệ đơn gia nhập NATO, Ankara yêu cầu trục xuất 33 người. Theo phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trên đây, thì danh sách này đã lên đến 120.
Về quan hệ Pháp-Úc vào hôm nay, hai nhân vật quan trọng trong chính quyền Úc là Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã có mặt tại Paris để họp với các đồng nhiệm Pháp Catherine Colonna và Sébastien Lecornu. Cuộc họp được mệnh danh là 2+2, được mở ra trong bối cảnh cả Pháp lẫn Úc đều hy vọng hàn gắn lại quan hệ đã bị rạn nứt sau cuộc khủng hoảng tàu ngầm. Theo thông tin viên đài RFI Gregory Pless tại Sydney, tân chính phủ thuộc Công đoàn Úc lên nắm quyền từ tháng 5 vừa qua rất quan tâm đến việc mở ra một chương mới trong quan hệ với Pháp.
Regagner la confiance de Paris et approfondir la collaboration avec la France dans l'Indo-Pacifique.
Khôi phục lòng tin của Paris và tăng cường hợp tác với Pháp ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đó là mục tiêu của hai bộ trưởng Úc khi đến Paris gặp gỡ những người đồng cấp vào hôm nay. Việc cuộc họp mở ra theo khuôn khổ 2+2 quy tụ cả hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng là bằng chứng cho thấy là mối quan hệ đang ấm lên giữa Paris và Canberra vào lúc mà cuộc gặp lần trước đã bị Pháp coi là tượng trưng cho thái độ hai mặt của người Úc. Vào thời ấy, trong một thông cáo báo chí, Úc đã tỏ ý thiết tha tăng cường hợp tác với Pháp trên các vấn đề quốc phòng và nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình tàu ngầm trong tương lai, một chương trình mà chỉ 15 ngày sau, cựu Thủ tướng Scott Morrison đã thẳng tay hủy bỏ để ký một hiệp ước với Mỹ và Anh. Hiệp ước đó, cùng với quyết định trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, dù không phải là mong muốn của tân Thủ tướng Anthony Albanese, được bầu lên vào tháng 5 năm ngoái, nhưng vẫn được chính quyền mới kiên quyết bảo vệ. Lý do là vì, giống như toàn bộ giới chính trị gia Úc, ông Albanese coi Mỹ là đồng minh thiết yếu. Tuy vậy, tân Thủ tướng Úc vẫn mong muốn hợp tác với Pháp ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt trên các vấn đề như khí hậu bị hâm nóng, giáo dục và cả trong lĩnh vực quốc phòng. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho rằng việc thắt chặt quan hệ quốc phòng với Pháp là điều thiết yếu cho tầm nhìn của Úc về sự ổn định của khu vực.
Gregory Pless, Sydney, RFI.
Liên quan đến Israel, hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Jerusalem. Chuyến công du đã được dự kiến từ rất lâu, nhưng trong bối cảnh từ giữa tuần qua bạo lực không ngừng leo thang giữa người Israel và người Palestine, thì nhiệm vụ của Ngoại trưởng Mỹ trên hết là ngăn chặn căng thẳng gia tăng. Từ Jerusalem, thông tin viên đài RFI Sami Boukhelifa gửi về bài tường trình.
Une mission en deux volets mais avec un seul objectif, la désescalade. Acte 1 ce lundi rencontre
Một nhiệm vụ gồm hai vế, nhưng chỉ với một mục tiêu duy nhất, làm giảm leo thang căng thẳng. Vế thứ nhất diễn ra vào hôm nay trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel. Đại diện cho chính quyền Washington biết rõ ông Benjamin Netanyahu. Nhưng những nhân vật thân cận với Thủ tướng Israel lại khiến Nhà Trắng lo ngại. Benjamin Netanyahu, người vừa mới trở lại nắm quyền, đã liên minh với phe cực hữu. trong nội các mới có các bộ trưởng có tư tưởng người Do Thái thượng đẳng, công khai phân biệt sắc tộc và có tư tưởng chiếm đóng thôn tính. Họ tuyên bố, xin trích, tất cả đất của Israel đều thuộc về chúng tôi. Nhưng vùng đất của Israel mà họ tưởng tượng lại bao gồm cả các vùng lãnh thổ của người Palestine. Trong khi đó, chính quyền Mỹ vẫn gắn bó với giải pháp hai nhà nước, một nhà nước Israel và một nhà nước Palestine cùng tồn tại. Một mối bận tâm khác của Mỹ giữ nguyên trạng khu vực quanh quảng trường các đền thờ trên núi đền ở Jerusalem. Chỉ có người Hồi giáo mới có thể được cầu nguyện ở đó. Washington cảnh báo là không thể có chuyện thay đổi bất cứ điều gì. Vế thứ hai của chuyến thăm này sẽ được tổ chức tại Ramallah vào thứ ba, với các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ và Chủ tịch Palestine. Ông Antony Blinken muốn thuyết phục ông Mahmoud Abbas duy trì đối thoại với Israel. Sau vụ đột kích gây chết người mà quân đội Israel tiến hành ở Jenin hôm thứ Năm tuần trước, chính quyền Palestine tuyên bố ngừng phối hợp với nhà nước Do Thái về vấn đề an ninh. Washington cho đấy là một quyết định đáng tiếc.
Sami Bourchifa, Jérusalem, RFI.
Trở lại với nước Pháp, dự luật cải tổ hưu trí gây tranh cãi bắt đầu được thảo luận tại Quốc hội một hôm trước ngày biểu tình lớn của giới nghiệp đoàn và đảng phái cánh tả.
Ngày hôm nay, Ủy ban các vấn đề xã hội Pháp bắt đầu thảo luận về dự luật cải tổ hưu trí hiện đang bị đa số dân Pháp phản đối theo các thăm dò dư luận. Theo hãng tin Pháp AFP, kể từ hôm nay, 60 nghị sĩ của Ủy ban sẽ lần lượt thảo luận về từng điều khoản của dự luật cải cách, với trọng tâm nâng tuổi về hưu từ 62 thành 64 và việc kéo dài thời gian đóng góp cho hưu trí. Các nghị sĩ sẽ phải đưa ra ý kiến về khoảng 7.000 đề nghị sửa đổi, chủ yếu do Liên đảng đối lập cánh tả và cực tả MIPES đề xuất. Dự luật sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của toàn thể Quốc hội Pháp kể từ ngày 6 tháng 2. Trong khi đó, áp lực gia tăng từ phía phe phản đối dự luật, theo nguồn tin từ cơ quan an ninh Pháp, dự kiến khoảng 1,2 triệu người sẽ tham gia vào ngày tuần hành ngày mai trên toàn quốc, riêng tại Paris dự kiến là khoảng 100.000 người. Giới công đoàn hy vọng sẽ huy động được đông đảo người tham gia, ít nhất như ngày hành động 19 tháng Giêng, với khoảng từ 1 cho đến 2 triệu người xuống đường. Lãnh đạo công đoàn CFDT, ông Laurent Berger cảnh báo là sẽ có một ngày hành động thứ ba nếu chính phủ không nhân nhượng. An ninh sẽ được siết chặt trong các cuộc biểu tình ngày mai với khoảng 11.000 cảnh sát được huy động trên toàn quốc. Theo một thăm dò dư luận công bố trên báo Pháp Journal du Dimanche ngày hôm qua, thì 68% dân Pháp không ủng hộ dự luật cải cách mà chính phủ đề xuất, 42% phản đối quyết liệt và 32% ủng hộ dự án.
Nhìn sang Nam Mỹ, sau chặng dừng chân ở Argentina và Chile, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào hôm nay đến Brazil. Trọng tâm chuyến công du của Thủ tướng Đức là về hợp tác kinh tế, chủ yếu nhằm tìm kiếm các hợp đồng mới về các loại đất hiếm và lithium. Từ Berlin, thông tin viên đài RFI Nathalie Versieux cho biết thêm chi tiết.
Accompagné d'une douzaine de chefs d'entreprise, le chancelier allemand va insister sur la
Được hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng, Thủ tướng Đức sẽ nhấn mạnh về việc cần hoàn tất hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và châu Mỹ Latin. Thỏa thuận giữa hai khu vực được ký kết vào năm 2019 vẫn chưa được phê chuẩn, đặc biệt là do mối lo ngại về chính sách môi trường của Jair Bolsonaro, người tiền nhiệm của Tổng thống Lula. Quả thực Berlin hy vọng sẽ sang trang mới sau giai đoạn sóng gió thời Bolsonaro cả về môi trường và thương mại. Đức, nhà tài trợ thứ hai cho việc bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon sau Na Uy, đã cung cấp tài chính trở lại vào hồi đầu năm nay và đã chuyển khoản tiền 35 triệu euro cho quỹ bảo vệ Amazon. Vấn đề còn lại hiện giờ liên quan đến nước Nga. Mặc dù là một trong những nước lên án vụ xâm lược Ukraine, nhưng Brazil lại từ chối tham gia chương trình trừng phạt nhắm vào Moscow hồi tháng 12 năm ngoái. Ông Lula thậm chí còn làm cho phương Tây khó chịu khi cho rằng Ukraine cũng có phần trách nhiệm trong vụ xung đột với Nga bùng nổ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Boris Johnson tiết lộ Vladimir Putin từng đe dọa cho tên lửa bắn vào chính ông. Theo một bộ phim tài liệu mới của hãng BBC được phát sóng vào hôm nay, cựu Thủ tướng Anh cho biết lời đe dọa đã được chính Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc điện đàm ngay trước ngày Moscow xua quân xâm lược Ukraine hôm 24 tháng 2. Theo chính lời ông Johnson, thì ông Putin đã nói thẳng với ông, đại loại như sau. Boris này, tôi không muốn làm hại ông, nhưng với một tên lửa, sẽ chỉ mất một phút thôi.
Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, thì bốn tàu của chính quyền Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực ngoài khơi quần đảo Senkaku tức là quần đảo Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc vào sáng sớm hôm nay. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết là các tàu rời khỏi vùng biển này vào khoảng 2 giờ chiều. Theo chính quyền Nhật Bản, đây là lần thứ hai tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải của Senkaku kể từ đầu năm đến nay.
Tập đoàn Nhật Bản Toyota năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu thế giới về số xe hơi bán ra. Theo số liệu được Toyota cung cấp vào hôm nay, trong năm 2022, hãng xe Nhật Bản đã bán được 10,5 triệu xe ô tô. Bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, nhu cầu thiết bị bán dẫn tăng và một số yếu tố khác, thế nhưng lượng xe Toyota bán được chỉ giảm 0,1% so với năm 2021.
Ba Lan tăng ngân sách quốc phòng năm 2023 lên 4% GDP. Phát biểu trước báo giới tại căn cứ quân sự Sensen, miền đông đất nước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày hôm nay cho biết là chiến tranh Ukraine đã buộc Warsaw phải vũ trang nhanh hơn và Ba Lan đã đạt nỗ lực chưa từng có về ngân sách. Thủ tướng Ba Lan cũng thông báo đây là một trong những mức chi tiêu quân sự cao nhất của các nước trong khối NATO.
Novak Djokovic đi vào lịch sử của làng quần vợt quốc tế sau chiến thắng dứt khoát 3-0 trước tay vợt Hy Lạp Tsitsipas ở trận chung kết giải quần vợt mở rộng nước Úc ở Sydney vào hôm qua. Novak Djokovic đã gọi đó là chiến thắng lớn nhất trong đời. Chiến thắng đó đúng là lịch sử, vì nhờ vậy mà Djokovic đã lập kỷ lục 10 lần giành chức vô địch giải quần vợt mở rộng nước Úc, vươn lên đứng ngang hàng với tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal.
Lãnh đạo đối lập Ấn Độ Rahul Gandhi đã kết thúc chuyến đi bộ xuyên Ấn Độ 150 ngày với 3.570 cây số tổng cộng. Điểm đến của ông là chân núi Himalaya vùng Kashmir. Mục tiêu của lãnh đạo Ấn Độ là thiết lập trở lại quan hệ với dân chúng. Theo báo La Khoa thì chuyến đi bộ của ông Rahul Gandhi đã thu hút được nhiều sự ảnh hưởng của người dân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Pháp muốn tái khởi động quan hệ với Úc để đẩy mạnh hơn chiến lược châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Từ ngày tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese lên cầm quyền ở Canberra, quan hệ song phương Pháp-Úc càng lúc càng được cải thiện thêm. Mà dấu hiệu mới nhất là cuộc đối thoại chiến lược 2+2 mở ra tại Paris vào hôm nay, tập hợp cả Bộ trưởng Ngoại giao lẫn Quốc phòng của cả hai nước. Đối với giới quan sát, Pháp hiện đang muốn tranh thủ cơ hội, Úc muốn hàn gắn lại quan hệ song phương, bị thương tổn nặng nề sau cái gọi là cuộc khủng hoảng tàu ngầm năm 2021, để đẩy mạnh thêm chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của mình, hiện không mấy mạnh mẽ. Phải nói là tương tự như nhiều cường quốc khác, Pháp đang cố gắng củng cố vị thế của mình trong vùng gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương, một khu vực rộng lớn trải dài từ bờ biển Đông Phi đến bờ biển phía Tây Mỹ, nơi có một phần quan trọng của thương mại thế giới đi qua và là nơi mà Trung Quốc đang cố gắng gia tăng ảnh hưởng của mình, đẩy lùi Mỹ. Một sĩ quan quân đội Pháp yêu cầu giấu tên, giải thích với hãng tin Pháp AFP như sau. Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có lợi ích lớn đối với cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Và tham vọng không che đậy của Bắc Kinh trong khu vực này đòi hỏi một phản ứng chiến lược. Theo hãng tin Pháp AFP, so với nhiều nước châu Âu khác, Pháp có lợi thế là có nhiều vùng lãnh thổ và không gian biển ở trong vùng, cho Paris quyền giám sát khu vực, nhưng đồng thời buộc Paris phải liên tục cảnh giác trước các vấn đề cân bằng địa chiến lược, cũng như môi trường và nghề cá, cũng như cuộc chiến chống lại các hoạt động buôn bán khác nhau liên quan đến đại dương. Trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình, Pháp cũng đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Ngoài các điểm tựa truyền thống, Pháp ưu tiên cho việc tăng cường hợp tác với các nước trong vùng như gia tăng các cuộc tập trận chung với Ấn Độ với Nhật Bản, thực hiện các chuyến tuần tra ở Biển Đông, nơi tập trung các mối căng thẳng và nơi Bắc Kinh gia tăng các hành động khiêu khích và đòi hỏi chủ quyền. Trong chiến lược đó, Paris cũng đã từng kỳ vọng vào việc hợp tác chặt chẽ với Úc, một cường quốc không thể xem nhẹ ở miền Nam Thái Bình Dương. Thế nhưng việc Úc thời Thủ tướng Morrison gọi là bỏ Pháp để tham gia liên minh AUKUS với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, hủy bỏ hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Pháp, điều đó đã làm chiến lược của Paris bị hỏng hóc. Theo nhận định của AFP về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Tổng thống Macron chủ trương Pháp đóng một vai trò một cường quốc cân bằng, tức là không liên kết với Bắc Kinh cũng như với Washington. Thế nhưng, với việc các vùng lãnh thổ hải ngoại Pháp quá xa chính quốc, kèm theo tình trạng yếu kém của kho vũ khí của Pháp trong khu vực so với hai siêu cường Mỹ-Trung, điều đó khiến cho tham vọng của Pháp khó đạt. Một báo cáo công bố vào tuần trước của Thượng viện Pháp không ngần ngại phê phán, chiến lược của Pháp không được thấy rõ.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, vai trò của Pháp trong quá trình ký kết Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam cách đây tròn 50 năm. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Pierre Journeau, chuyên ngành lịch sử đương đại, Đại học Paul Valéry Montpellier III của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa của Thanh Hà, 1001 một cuộc đời dưới ngòi bút của nhà văn mang tên Colette. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Mê Nga, Pháp vỡ mộng, chính sách ngoại giao của Paris tan vỡ dưới sự thô bạo của Moscow.
Một mắt xích trong chính sách đối ngoại của Pháp sụp đổ khi Moscow đem quân xâm chiếm một quốc gia có chủ quyền sát cạnh là Ukraine. Paris trả giá đắt vì đã bị nước Nga làm mê hoặc từ thế kỷ 18, nương nhẹ Điện Kremlin để giữ một thế cân bằng luôn là kim chỉ nam trong đường lối đối ngoại của Pháp từ thời tướng De Gaulle cho đến tận Tổng thống Emmanuel Macron. Mù quáng và ảo vọng về một nước Nga trong đại gia đình châu Âu đã đẩy Pháp vào thế kẹt trên bàn cờ địa chính trị. Yêu nước Nga và bị quốc gia rộng lớn này làm mê hoặc là một chuyện. Pháp có thực sự hiểu biết sâu xa về bản chất của nước Nga hay không, đấy lại là một chuyện khác. Phải chăng một phần thất bại của Pháp trong quan hệ riêng với Nga xuất phát từ một sự hiểu biết hời hợt của một tầng lớp trong giới trí thức, trong số các chính trị gia của Pháp về nước Nga, từ thời Yekaterina Đại Đế xưa kia cho đến tận Vladimir Putin ngày hôm nay?
Khi giấc mơ về nước Nga của Pháp trở thành một mối bận tâm về mặt chiến lược, trong bài viết trên báo Le Figaro số ra ngày 27 tháng Giêng năm 2023, bà Laure Mandeville trở lại mối quan hệ rất đặc biệt giữa Pháp và Nga, từ thời nữ hoàng Yekaterin đệ nhị cho đến tận thời Tổng thống Vladimir Putin bây giờ. Trong quan hệ đó, theo quan điểm của Mandeville thì phần thắng không mấy khi thuộc về nước Pháp. Laure Mandeville là một nhà báo kỳ cựu của Le Figaro, bà từng điều hành văn phòng của tuần báo tại cả Moscow lẫn Washington. Trong bài viết này, tác giả nhắc lại là từ văn hóa nghệ thuật của Nga cho đến chính sách ngoại giao của quốc gia này, trong mọi thời kỳ đã luôn có sức quyến rũ rất lớn đối với chính giới ở Pháp, với các nhà trí thức Pháp, ngay cả trong thời gian chế độ Cộng sản ở Liên Xô. Về chính trị, tướng De Gaulle, người giải phóng nước Pháp khỏi Đức Quốc xã trong thập niên 1960, đã ấp ủ giấc mơ xây dựng một khối châu Âu trải dài từ Đại Tây Dương đến dãy Uran. Giấc mơ đã chóng tan vỡ khi Paris nhận thấy Liên Xô là một chế độ chuyên chế. Một số trí thức Pháp nửa đầu thế kỷ 20 từng xem Liên Xô là một ngọn hải đăng bởi mặt trời mọc ở phương Đông. Trong Thế chiến thứ hai, cả Đảng Cộng sản Pháp và phe của tướng De Gaulle đều đã quên hẳn Hiệp ước Molotov-Ribbentrop, cam kết bất tương xâm giữa Liên Xô của Stalin và chính quyền Đức Quốc xã của Hitler. Nước Pháp chỉ muốn trông thấy những đóng góp của Hồng quân Liên Xô trong nỗ lực đánh bại phát xít Đức.
Tác giả bài viết trên báo Le Figaro, Laure Mandeville nhắc lại, 1944 đặt chân đến Liên Xô, tướng De Gaulle đã nảy sinh ý tưởng Pháp không về hòa với Mỹ mà phải tìm một thế cân bằng để làm đối trọng với Hoa Kỳ. Moscow là một công cụ để đạt được mục tiêu đó, điểm khởi đầu cho thuyết ngoại giao mà Paris gọi là puissance d'équilibre. Dù vậy, mặc dù ra khỏi khối NATO, thế nhưng nước Pháp vẫn luôn đoàn kết với liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương và đặc biệt là trong giai đoạn nổ ra khủng hoảng tên lửa Cuba đầu thập niên 1960. Sau tướng De Gaulle, các đời tổng thống Pháp tiếp theo từ Valéry Giscard d'Estaing cho đến François Mitterrand vẫn duy trì đường lối giữ cái thế cân bằng giữa Washington với Moscow. Điều đó giải thích cho thái độ và chính sách của Paris dưới thời tổng thống Mitterrand cuối thập niên 1980, đầu những năm 90 khi mà Liên Xô tan rã và các nước từng thuộc về Liên Xô cũ đòi độc lập. Nhà triết học người Ukraine Konstantin Sigorov được Lord Mondeville trích dẫn vẫn còn nhớ rằng cho đến tận 1991, nước Pháp vẫn nhìn Ukraine dưới lăng kính của Moscow.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Pháp đã thực sự am hiểu về nước Nga. Về điểm này, tác giả bài báo trên Le Figaro không khoan nhượng. Bà viết, Paris luôn bị muộn một chuyến tàu, đánh cược vào Gorbachev khi quyền lực đã thuộc về Yeltsin, rồi trông đợi vào Boris Yeltsin khi mà giới doanh nhân cấu kết với chính giới để chia sẻ quyền lực. Năm 1996, khi Moscow đưa quân sang Chechnya, thì Paris vẫn chủ trương tránh làm nhục nước Nga. Khi Vladimir Putin bất ngờ được chỉ định để thay thế ông Yeltsin với lý do đằng sau ông ta là cái bóng của FSB, hậu thân của cơ quan an ninh Liên Xô trước đây, và điều này góp phần tái lập ổn định, an ninh tại Liên bang Nga, thì Pháp cũng chẳng hề nao núng. Tổng thống Jacques Chirac mùa hè năm 2001 khởi động lại quan hệ Pháp-Nga. Ngoại trưởng De Villepin vào năm 2008 đã nhìn nhận Nga là một nền dân chủ chuyên chế vào lúc mà chiến xa của Nga trực chỉ Georgia. Nước Pháp dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy thì đặt niềm tin vào một Dmitry Medvedev được chỉ định vào Điện Kremlin để giữ hộ ông Putin trên ghế Tổng thống. Paris đã ký hợp đồng bán chiến hạm Mistral cho quân đội Nga, rồi Điện Élysée đổi chủ và các cố vấn của Tổng thống François Hollande đã có những cuộc tranh cãi bất tận trước khi Pháp hủy hợp đồng với Nga.
Thế còn Tổng thống Macron thì sao? Bà Laure Mondeville trả lời, đương kim Tổng thống Pháp tiếp tục đi theo con đường mà hai vị Tổng thống lớn của Pháp là De Gaulle và Mitterrand đã vạch ra. Trong những tuần lễ trước chiến tranh Ukraine, ông Macron đã gọi điện cho đồng cấp Nga ít nhất 100 lần, như chính Điện Élysée đã xác nhận. Thế rồi, sau những thảm cảnh ở Bakhmut hay Mariupol, thì nguyên thủ Pháp vẫn lập đi lập lại là cần tránh làm nhục nước Nga, cần phải bảo đảm an ninh cho nước Nga. Một nhà ngoại giao Estonia phẫn nộ cho rằng đây chỉ là một sự vụng về của Pháp hay vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế nữa.
Vậy còn lập luận cho rằng, bị dồn đến chân tường, Tổng thống Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân là có cơ sở hay không?
Chủ trương của Pháp cần giữ thế cân bằng bắt đầu khiến nhiều người mệt mỏi. Một nhà ngoại giao Pháp được tác giả bài báo trích dẫn cho rằng, trong chính sách đối với nước Nga, Paris thực sự bị cận thị đến nỗi mà Pháp để cho tình hình hoàn toàn vượt ngoài tầm tay, và đó một phần là do Tổng thống Macron thiếu kinh nghiệm. Lord Mondeville trích lời một chuyên gia của Pháp trong ngành tình báo, theo đó thì Moscow thừa biết rằng về khả năng quân sự NATO hơn hẳn rất nhiều, và đây cũng là lý do vì sao mà Hoa Kỳ cho đến nay vẫn quả quyết bom nguyên tử chỉ là một vũ khí răn đe. Nhưng chính lo sợ về khả năng Kremlin sử dụng lá bài hạt nhân ấy khiến nước Pháp một lần nữa lại bị chậm trễ. Chiến tranh Ukraine khai tử cặp bài trùng Pháp-Đức, dẹp bỏ ý tưởng xây dựng một khối châu Âu độc lập với Mỹ về an ninh, về quốc phòng, và đã để lộ rõ ảnh hưởng càng lúc càng lớn của các nước ở Đông Âu. Vậy, như cựu đại sứ Pháp tại Moscow cho biết là đã đến lúc Paris cần từ bỏ con đường cũ để đánh giá lại về tầm mức của Ukraine, về mức độ quan trọng của các nước Đông Âu.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Berlin không cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đề ngỏ khả năng ủng hộ riêng Phần Lan gia nhập NATO và từ chối Thụy Điển. Quốc hội Pháp bắt đầu thảo luận dự luật cải cách hưu trí gây tranh cãi, một hôm trước ngày biểu tình lớn của giới nghiệp đoàn và đảng phái cánh tả. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn tái khởi động quan hệ với Úc để đẩy mạnh hơn chiến lược châu Á-Thái Bình Dương. Theo dòng thời sự, mê Nga Pháp vỡ mộng, chính sách ngoại giao của Paris tan vỡ dưới sự thô bạo của Moscow. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các nghiệp đoàn lại kêu gọi đình công phản đối cải cách chế độ hưu trí ở Pháp, chiến tranh Ukraine, căng thẳng ở Đông Jerusalem, bạo lực cảnh sát ở Mỹ, đó là các đề tài thời sự được đề cập nhiều nhất hôm nay.
Báo Le Monde chú ý đến sự kiện tại Nga, những tù nhân đầu tiên từ chiến trường trở về đời sống dân sự tự do. Đây là những tội phạm hình sự đã hoàn tất 6 tháng hợp đồng với công ty lính đánh thuê Wagner.
Chẳng hạn Alexandre Tiutin, doanh nhân ở St. Petersburg bị bắt năm 2008 khi đang chuẩn bị hạ sát cô cháu gái. Ông ta đã từng mướn người dùng búa giết chết một đối tác làm ăn cùng với vợ con người này, bị lãnh án 23 năm tù. Mới đây Tiutin tham gia Wagner và nay tự do trở về St. Petersburg. Hay Kirinekin bị kết án vì tội buôn ma túy và đánh đập vợ, trước tòa từng thề sẽ giết người vợ khi ra tù, nay cũng được tự do. Sát nhân, trộm cướp, băng nhóm tội phạm sau 6 tháng cầm súng tại Ukraine đều được xóa án. Ông chủ Wagner Evgeny Prigozhin thích nhắc đi nhắc lại, chỉ có 3 người đưa được các bạn ra khỏi nhà tù, Ala, Thượng Đế và tôi. Nhưng trên thực tế, Vladimir Putin là người duy nhất có thể ân xá cho một tội phạm. Prigozhin kín tiếng một cách bất thường, từ chối trả lời khi Le Monde hỏi về tổng số tù nhân được trả tự do. Không ai biết được sự thực ra sao. Có vẻ như con số này rất thấp so với số lượng được huy động ồ ạt để làm bia đỡ đạn. Tờ báo ghi nhận một chi tiết. Tuần trước, Chủ tịch Duma yêu cầu các chương biểu chuẩn bị một luật về việc làm mất uy tín những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Dự luật này được Donny đóng chày để làm hài lòng ông Prigozhin, cấm nói cụ thể những tội ác đã phạm của một cựu lính đánh thuê.
Báo Libération đặt vấn đề là ai có lợi khi chiến tranh kéo dài ở Ukraine. Nếu ông Vladimir Putin chiến thắng thì sẽ là cơn ác mộng cho Ukraine, cho châu Âu và thế giới. Một bức màn sắt mới sẽ buông xuống châu lục, độc tài thắng dân chủ.
Nhưng tuy nhất thiết không thể để Putin thắng cuộc, toàn bộ quân Nga phải rút khỏi Ukraine, cũng không nên để cho thất bại của nhà độc tài ở Điện Kremlin dẫn đến sự tan vỡ của Liên bang Nga. Do vậy, các đồng minh của Kiev tự đặt ra những lằn ranh đỏ như không có cố vấn Âu Mỹ ở Ukraine, không tấn công vào các thành phố Nga, chỉ cung cấp vũ khí ở mức độ tương đương với Nga chứ không hơn. Quyết định chuyển giao xe tăng hạng nặng vừa được đưa ra, Tổng thống Zelensky và Cộng sự không để mất một giây nào, liền đề nghị xin hỗ trợ chiến đấu cơ và bom thông minh để duy trì ưu thế trước một nhà độc tài đã chọn lựa cuộc chiến kéo dài nhằm làm kiệt quệ người Ukraine và khiến cho dư luận châu Âu chán nản. Putin sẽ huy động thêm hàng trăm ngàn tân binh để đè bẹp đối thủ theo truyền thống biển người Xô Viết. Giai đoạn mới này sẽ phục vụ cho việc tranh cử tổng thống năm 2024 của ông ta. Những ngày, những tháng càng trôi qua, đất nước Ukraine càng bị phá hủy, có thêm nhiều người chết và thời gian chừng như đứng về phía Putin.
Về mặt chính trị, Lezeko ghi nhận lòng hoài niệm phục vụ cho các nhà dân túy và bạo chúa. Để chinh phục người dân, họ không còn hứa hẹn một tương lai huy hoàng, mà là việc quay trở lại với một quá khứ vẻ vang.
Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, là câu khẩu hiệu hết sức thành công của ông Donald Trump năm 2016. Nhất là đối với những người trung lưu vốn cảm thấy bị xuống cấp trong một nước Mỹ ngày càng ít màu da trắng, take back control, nắm lại việc kiểm soát, là câu châm ngôn đắc thắng của những người ủng hộ Brexit tại Anh. Lá phiếu của họ ẩn chứa sự nuối tiếc về thế giới của ngày hôm qua, một thế giới mà đế quốc Anh làm bá chủ đại dương, không chỉ phe dân túy mà các nhà độc tài như Putin cũng lợi dụng. Tuy tỏ ý nuối tiếc Liên Xô cũ, nhưng thực ra ông ta tự coi là người kế tục của Pierre Đại Đế, dù với sự hoang tưởng ngày càng tăng, Putin chống Stalin hơn. Làm thế nào mà ở thế kỷ 21, sự hoài nhớ quá khứ lại vượt lên trên niềm hy vọng về tương lai, phải chăng có yếu tố biến đổi khí hậu, đại dịch, và nay là chiến tranh quay lại với châu Âu? Lezeko nhắc nhở, bên cạnh quá khứ huy hoàng còn có quá khứ đáng xấu hổ, thái độ ngần ngại của Thủ tướng Đức phải chăng có phần nào từ sự ân hận trong đề nghị thế chiến, những xe tăng Panzer của Đức đã gây khốn đốn cho người Xô Viết. Tác giả bài viết cho rằng nên suy nghĩ ngược lại, chính vì vậy mà nước Đức ngày nay nên làm mọi cách để khống chế nước Nga của Putin là bản sao của Hitler thời trước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về địa chính trị, Lezeko có bài giải thích Ukraine vì sao đại chiến thế giới lần thứ ba sẽ không xảy ra. Theo tờ báo thì nguy cơ chiến tranh Ukraine biến thành xung đột toàn cầu không phải là không có, nhưng vô cùng thấp.
Chúng ta đang tiến đến đệ tam thế chiến. Từ nhiều tháng qua, mối lo này vẫn được nhấn mạnh chủ yếu từ những người muốn phương Tây chậm bớt ủng hộ Ukraine, nếu không phải trực tiếp từ Kremlin. Theo họ, việc chuyển giao vũ khí cho Kiev, nhất là các xe tăng hạng nặng, có thể gây ra phản ứng nguy hiểm của Nga. Hôm thứ Năm, Kremlin nói rằng phương Tây trực tiếp liên can đến xung đột, dù vậy vẫn không dùng chữ đồng tham chiến là khái niệm trong luật quốc tế, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của những người lính trong các trận đánh. Liệu có thể dần dần gây ra cuộc xung đột thế giới 3.0 với nguy cơ tận thế vì bom nguyên tử hay không? Rất ít khả năng, theo tờ báo. Trước hết, thế chiến có nghĩa là cả thế giới đều liên can. Thời đại nhị thế chiến có khoảng 60 quốc gia cùng với thuộc địa trên cả năm châu tham gia. Trong khi nếu xung đột xảy ra giữa phương Tây với Nga, có đến 3/4 nhân loại và 130 nước vẫn đứng ngoài với thái độ nhập nhằng. Chuyên gia Olivier Kemp của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược lưu ý là không còn những khối như trước, Nga không có được sức mạnh và ảnh hưởng như Liên Xô cũ, phương Tây thì cũng không có khả năng lôi kéo phần lớn thế giới đứng sau lưng mình, như sự vắng mặt của nhiều nước châu Phi, châu Á, Nam Mỹ tại Liên Hiệp Quốc trong các cuộc bỏ phiếu.
Tiếp đến, đây là điều cấm kỵ từ 75 năm qua, đó là không bao giờ một nước có bom nguyên tử lại đối đầu với một nước cũng sở hữu loại vũ khí đáng sợ này, kể cả trong các cuộc chiến tranh quy ước.
Lý do là một cuộc xung đột như vậy có thể không giới hạn ở việc bắn pháo qua lại ở cấp lữ đoàn, và để không bị mất mặt, những kẻ hiếu chiến sẽ lao thang. Một hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật bắn đi có thể bị trả đũa bằng vũ khí chiến lược, tức là một quả bom mạnh hơn, cho đến khi thế giới bị hủy diệt. Thật ra, những quân nhân Nga và Mỹ trên thực tế đã bắn nhau nhiều lần. Trong chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm MiG-15 Trung Quốc và Bắc Triều Tiên do phi công Liên Xô lái, nhưng được lệnh không được dùng ngôn ngữ của Dostoevsky trong điện đàm, họ đã bắn hạ hàng trăm phi cơ Mỹ và cũng chịu thiệt hại tương đương. Những sự cố như vậy dù hiếm hoi cũng được ghi nhận tại Việt Nam. Nhưng về mặt chính thức, không phải là đối đầu trực tiếp, Moscow và Washington đã ngầm thỏa thuận giữ bí mật, chỉ bị tiết lộ sau khi Liên Xô sụp đổ nhờ vài nhà sử học kiên trì.
Không trực tiếp đối đầu giữa các cường quốc nguyên tử, điều cấm kỵ này vẫn còn nguyên vẹn trong 40 năm chiến tranh lạnh và những căng thẳng khắp nơi trên thế giới. Rủi ro thì đầy rẫy, nhưng mỗi lần như vậy lý trí đều chiến thắng, có khi vào phút chót như trong vụ tên lửa Cuba năm 1962.
Các quốc gia có vũ khí nguyên tử khác cũng vậy, như Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Những người lính Ấn và Trung Hoa thỉnh thoảng lại giao tranh tại Himalaya bằng cách ném đá và phang gậy vào nhau, súng ống để lại trong tủ. Chỉ có một ngoại lệ ít được biết đến là cuộc chiến biên giới năm 1969 giữa Liên Xô và Trung Quốc trên đảo Damansky hay Chân Bảo của một nhánh Hắc Long Chang. Nếu điều cấm kỵ này bỗng chốc bị phá vỡ, vẫn khó thể diễn ra chiến tranh quy ước giữa Nga và NATO. Phương Tây không thể cùng Ukraine tấn công vì nhiều lý do, về pháp lý không được ủy nhiệm chính thức, về khó khăn hậu cần, một mặt trận dài đến 1.500 cây số, về hoạt động quân sự sẽ chịu nhiều thiệt hại, về chính trị không được dư luận ủng hộ, và về chiến lược vì mức trần nguyên tử, còn về việc tấn công Ba Lan hay một quốc gia Baltic, thì quân Nga vốn đã mất đến một tháng để chiếm được ngôi làng hẻo lánh Suleda sẽ bị đặt trước một thảm họa. Quân đội Nga đã mất phân nửa số xe tăng tại Ukraine và số binh sĩ tử trận gấp 3 so với chiến trường Afghanistan sẽ bị tiêu diệt bởi không quân, hạm đội và các hỏa tiễn của NATO. Các tướng lãnh Nga từ nay.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam do Thu Hằng thực hiện. Vai trò của Pháp trong quá trình ký kết Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam cách đây tròn 50 năm. Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Pierre Journaud, chuyên ngành lịch sử đương đại, Đại học Paul Valéry Montpellier III của Pháp.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 27 tháng 1 năm 1973, cách đây đúng 50 năm, Hiệp định về Việt Nam được ký ở Paris sau gần 5 năm đàm phán, bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 1968. Dân tộc Việt Nam đã khiến đế quốc Mỹ phải khuất phục, theo nhật báo Cộng sản của Pháp L'Humanité, trong số kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris. Nhưng thực tế phải chờ 2 năm sau, chiến tranh mới chính thức chấm dứt do Washington tiếp tục hậu thuẫn, vũ trang cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong suốt thời gian đàm phán tại Paris, chính phủ Pháp đã đóng vai trò quan trọng từ công tác hậu cần đến những ý tưởng được đưa vào Hiệp định Paris. Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Jocnoux, Đại học Paul-Valéry Montpellier-Bas, phân tích vai trò của Pháp trong buổi phỏng vấn với RFI tiếng Việt nhân 50 năm ký Hiệp định Paris. Thưa giáo sư Pierre Jocnoux, xin ông cho biết là lý do và bối cảnh diễn ra hội nghị Paris 1973.
La conférence de 1973, elle fait suite à 5 années de négociation.
Hội nghị năm 1973 diễn ra tại Paris sau gần 5 năm đàm phán công khai, bí mật và riêng tư. Nếu Paris được các bên trong xung đột Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng với đồng minh của mỗi bên lựa chọn là bởi vì Pháp theo đuổi một chính sách ngoại giao mà sau này được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi với sự pha trộn ngoại giao công khai, ngoại giao bí mật để đẩy nhanh việc kết thúc chiến tranh. Chính sách này đã được tướng De Gaulle triển khai rõ ràng ngay từ năm 1965-1966 với những lá thư trao đổi với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bà diễn văn Phnom Penh năm 1966, cũng như những trao đổi rất sâu sắc về kế hoạch ngoại giao không chỉ với các quốc gia tham chiến mà cả với các cường quốc khu vực và trên quốc tế như Trung Quốc, Liên Xô, những nước ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tất cả những tương tác giữa ngoại giao công chúng và ngoại giao bí mật đã dẫn đến việc các bên tham chiến chọn Paris để ngồi vào bàn đàm phán. Ngoài ra, hình dạng của chiếc bàn đàm phán cũng là chủ đề của nhiều cuộc trao đổi trong hơn một tháng, và phải kể đến các cơ sở ngoại giao, có nghĩa là tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có đại diện. Đây là một yếu tố quan trọng đối với Hà Nội. Lý do có thể được cho là cuối cùng, đó là sự hiện diện quan trọng của cộng đồng người Việt tại Pháp, đặc biệt là ở Paris. Đó là một cộng đồng tương đối ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nói chung. Đây là những lý do giải thích cho việc chọn Paris để tổ chức hội nghị năm 1973, cho dù một số tổng thống Mỹ tỏ ra rất miễn cưỡng, nhất là tổng thống Johnson năm 1968, nhưng sau đó đã được xóa bỏ nhờ một số lập luận của các cố vấn dân sự. Còn tổng thống Nixon khi lên nắm quyền thì hội nghị đã mở ra ở Paris từ năm 1969, đã có cái nhìn tích cực hơn nhiều về tướng De Gaulle và người kế nhiệm là Georges Pompidou về nước Pháp nói chung và đóng góp của Pháp. Vì vậy, tổng thống Nixon không bao giờ thắc mắc về việc lựa chọn Paris. Phía miền Nam và miền Bắc Việt Nam cũng tương tự.
Pháp đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức hội nghị cũng như là thành công của hội nghị Paris năm 1973, thì cụ thể vai trò của Pháp là gì?
Oui, c'est vrai, la France a un rôle reconnu par les États-Unis et la...
Đúng, vai trò của Pháp được Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công nhận một cách khá kín đáo trong các trao đổi thư từ mà tôi tìm thấy trong tài liệu lưu trữ, đặc biệt là của Pháp và Mỹ. Trước tiên, Pháp cung cấp cơ sở vật chất, cụ thể là nơi ăn ở, theo lời một giám đốc phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao Pháp. Nhưng tôi cho rằng ngoài mặt vật chất, Pháp đã góp phần nuôi dưỡng đối thoại liên tục. Sau khi nghiên cứu rất nhiều tài liệu, tôi thấy là ngành ngoại giao Pháp rất năng động. Một số ý tưởng của Pháp xuất hiện trong quá trình soạn thảo văn bản Hiệp định Paris. Ví dụ, một ý tưởng đã được tướng De Gaulle đưa ra từ rất sớm trong bài diễn văn đọc tại Phnom Penh năm 1966 là Mỹ không thể có một chiến thắng quân sự và họ phải đàm phán. Vì vậy, ông đã sớm nêu lên giải pháp đàm phán trên bề diện ngoại giao và Mỹ phải rút quân trong một khung thời gian phù hợp. Ấn định, ngành ngoại giao Pháp còn đưa ra ý tưởng đàm phán cùng lúc các mặt chính trị và quân sự, trả tự do cho tù binh song song với các cuộc đàm phán. Ngoài ra còn có nhiều ý tưởng khác như về tính trung lập của bán đảo Đông Dương, đặc biệt là Lào và Campuchia. Có thể thấy quy mô cấp vùng của cuộc đàm phán, kết quả đàm phán mà theo tôi nhờ nỗ lực của một số nhà ngoại giao. Ví dụ trước tiên là Etienne Manas, giám đốc phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao Pháp, vừa đã dành nhiều thời gian nói chuyện trong hậu trường với tất cả các bên Việt Nam và Hoa Kỳ. Tiếp đến là người kế nhiệm Henri Fromont-Maurice. Ngoài ra phải kể đến một số nhà trung gian, không phải là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp mà là những nhân vật chính trị hoặc xã hội dân sự ở Pháp. Tôi đặc biệt nghĩ đến Jean Saint-Denis hay Raymond Oppert, một người bạn thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đóng vai trò bí mật trong các cuộc đàm phán này cho đến lúc ký Hiệp định Paris 1973. Toàn bộ ngành ngoại giao Pháp không ngừng kêu gọi Việt Nam hóa hòa bình, chứ không phải chiến tranh, theo cách gọi của Ngoại trưởng Pháp Maurice Schumann. Đây thật sự là kim chỉ nam của ông, cho dù tôi nghĩ đôi lúc đầy ảo tưởng, nhưng dù sao khẩu hiệu đó đã được sử dụng để cụ thể hóa đến cùng mục tiêu đó.
Hiệp định Paris được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, nhưng chiến tranh không kết thúc ngay. Tại sao hiệp định lại không được tuân thủ?
Đúng thế, các cuộc giao tranh nhanh chóng tái diễn trên chiến trường. Thỏa thuận đình chiến đã bị vi phạm nhiều lần, nhưng các bên đổ trách nhiệm cho nhau đến mức vào tháng 6 năm 1973, Bộ Chính trị đã quyết định tiếp tục đấu tranh vũ trang. Một lý do khác có lẽ là các điều khoản chính trị của hiệp định lại khá viển vông, vì một trong những điều khoản chính là tập hợp một chính quyền lâm thời gồm ba thành phần: Cộng sản, Chống cộng và Trung lập. Khi biết lịch sử chiến tranh Việt Nam, ta thấy rằng những người theo Cộng sản và những người chống cộng đã trải qua nhiều năm chiến tranh, chống lại nhau. Cho nên có thể nghi ngờ rằng ngồi cùng bàn và suy tính cách cùng nhau quản lý là một việc vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là hoàn toàn viển vông. Tôi nghĩ có một phần ảo tưởng mà các nhà đàm phán tìm kiếm, ví dụ như Ngoại trưởng Henry Kissinger, với ý tưởng là sẽ có một khoảng cách hợp lý, theo cách ông gọi với Tổng thống Nixon, có nghĩa là có thể duy trì một miền Nam vẫn độc lập, không theo Cộng sản, trong vài năm để giữ thể diện cho Hoa Kỳ. Còn phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng mong tạm dừng giao tranh để củng cố lực lượng, tiếp tục cuộc chiến, lần này là giữa người Việt với nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng trách nhiệm đầu tiên là từ phía miền Nam Việt Nam, bên vẫn tìm cách đàm phán lại thỏa thuận tháng 10 năm 1972. Khi biết được những điều khoản chính của hiệp định này từ Ngoại trưởng Henry Kissinger, Tổng thống Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã bác bỏ ít nhất 70 yếu tố trong hiệp định đó và tìm cách đàm phán lại, nhưng Hà Nội đã từ chối. Đây là lý do dẫn đến chiến dịch ném bom Linebacker 2, còn được gọi là Giáng sinh chết chóc 1972, và nối lại các cuộc đàm phán vào cuối năm 1972, đầu 1973, cho đến khi đúc kết vào tháng Giêng 1973. Nhưng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thấy là đã giành được một thành công chiến lược với Hiệp định Paris và biết rằng thống nhất sớm muộn cũng nghiêng về phía họ, trong khi chờ đợi một thời cơ thuận lợi để tiếp tục chiến tranh. Trong buổi hội thảo được Đại sứ quán Việt Nam tổ chức ngày 18 tháng Giêng 2023 tại Paris, người lái xe của bà Nguyễn Thị Bình cho biết bà đã nói với ông ấy khi rời cuộc họp quan trọng vào tháng Giêng 1973 rằng từ giờ mọi chuyện sẽ được giải quyết trong gia đình. Bà biết rõ rằng Hiệp định Paris đã mở ra một giai đoạn mới cho cuộc chiến, và tôi nghĩ bà biết rằng Hiệp định sẽ không được tôn trọng lâu. Chuyện đó đã xảy ra, các vụ vi phạm ngừng bắn liên tục gia tăng, chiến tranh tái diễn cho đến năm 1975.
Như ông vừa nói, cho dù có rất nhiều nỗ lực nhưng phải chờ đến năm 1975 thì chiến tranh mới chấm dứt ở Việt Nam, thì vậy vai trò của Pháp như thế nào trong hai năm đó?
Đúng, đây là câu hỏi ít được nghiên cứu cho đến hiện nay. Trên thực tế, Pháp rất năng động cho đến năm 1973 khi Hiệp định Paris được ký kết, thậm chí là sau đó vì còn có một hội nghị quốc tế được tổ chức ở thành phố La Seyne-Saint-Cloud, ngoại ô Paris, để góp phần huy động các nhà nước, các cường quốc về hòa bình cho Việt Nam. Pháp cam kết hỗ trợ đến 100 triệu franc lúc đó cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cho chính phủ lâm thời ở miền Nam. Tiếp theo, Pháp luôn theo dõi sát tình hình chính trị và quân sự trên thực địa, nhưng có thể nói là một bước thụt lùi so với chính sách của tướng De Gaulle. Trong thâm tâm, tướng De Gaulle đã chấp nhận rằng việc thống nhất Việt Nam diễn ra dưới quyền của Đảng Cộng sản, bởi vì theo ông, đó là lực lượng quyết tâm nhất, có tổ chức nhất, thông minh nhất, và lịch sử đã cho thấy ông có lý. Nhưng vấn đề là Georges Pompidou lên nắm quyền thay tướng De Gaulle. Tổng thống Pompidou lại có đường lối khác hơn một chút, ủng hộ việc duy trì một chế độ ở miền Nam Việt Nam. Ngành ngoại giao Pháp vẫn cố bám phần nào vào ý tưởng rằng miền Nam Việt Nam không theo Cộng sản vẫn có thể tồn tại. Nhưng Tổng thống Pompidou đã qua đời vì bệnh vào năm 1974, thay thế là ông Valéry Giscard d'Estaing, người không quan tâm nhiều lắm đến chủ đề này ngay từ đầu. Sau đó, theo diễn biến của cuộc chiến và những chiến thắng liên tiếp của quân đội nhân dân Việt Nam cũng như lực lượng ở miền Nam Việt Nam, ông ngày càng theo hướng ủng hộ một lực lượng trung lập. Ngành ngoại giao Pháp hoạt động tích cực trong hậu trường để đưa lên cầm quyền tướng Dương Văn Minh, người có lợi thế là trung lập, theo Phật giáo, không phải là Cộng sản và cũng không chống cộng. Nỗ lực đó đã chấm dứt khi quân đội nhân dân Việt Nam toàn thắng ở Sài Gòn ngày 30 tháng 4 1975. Cho dù ngành ngoại giao Pháp ủng hộ kế hoạch được tiến hành gần như vào phút chót, đối với tôi, đó là một bước thụt lùi so với những gì được tướng De Gaulle đề ra vào năm 1965, tức là 10 năm trước đó.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Pierre Jougnou, Đại học Paul Valéry Montpellier Ba tại Pháp. Vừa rồi là tạp chí Việt Nam của Thu Hằng, sau đây là tạp chí Văn hóa do Thanh Hà biên tập, 1001 cuộc đời dưới ngòi bút của nhà văn mang tên Colette.
viết văn để sống, để thay đổi dòng đời. Ngoài văn chương, Colette còn là người của báo chí, của sân khấu kịch nghệ, là một ngôi sao trong làng giải trí của Paris đầu thế kỷ 20. Bà cũng là một nhà phê bình nghệ thuật, là chủ một hiệu mỹ phẩm, là một phụ nữ ba đời chồng với hàng loạt tình nhân thuộc cả hai giới tính. 150 năm ngày sinh Colette, tác giả quyển tập Claudine vẫn là người đi trước thời đại. Là phận gái, lại còn nghèo, nhà quê lên tỉnh, trong vài năm Colette đã chinh phục cả Paris với ngòi bút, tài năng và nghị lực. Tháng 8 năm 1954, khi bà qua đời, thì Colette đã là phụ nữ đầu tiên được nước Pháp tổ chức quốc tang. Vậy thì điều gì đã viết nên huyền thoại Colette? Phải chăng do bà là tiểu thuyết gia đã dám đề cập đến thực tế của xã hội qua đoạn trường của những người phụ nữ phải lén lút phá thai? Do nhà báo Colette đã phác họa ra biết bao nhiêu những chân dung của những người đàn bà can đảm đối mặt với chiến tranh trong cuộc Thế chiến thứ nhất? Do ngoài cái thế giới văn chương và báo chí thì Colette còn là con người của điện ảnh, là một vũ công, là một nữ diễn viên sân khấu kịch nghệ từng xuất hiện gần như là khỏa thân trước ánh sáng đèn màu. Hay đơn giản, Colette là một người đàn bà tự do, thiết tha yêu cuộc sống, và bà đã đưa tất cả những đam mê ấy, những mảnh đời của mình vào tiểu thuyết văn chương. Ngày 28 tháng Giêng năm 1873, Sidonie Gabrielle Colette chào đời trong ngôi nhà của gia đình ở vùng Bourgogne, miền đông nước Pháp. Năm 20 tuổi, Sidonie Gabrielle không một đồng xu dính túi theo chồng là Henri Gauthier Villars, thường được biết đến dưới cái tên thân mật là Willy, lên Paris kiếm sống. Là một nhà phê bình đã thành danh trong giới viết văn cũng như là trong làng giải trí ca nhạc, Henri đã khuyến khích người vợ trẻ viết văn, viết về cái thế giới chung quanh bà thời còn con gái. Năm 1900, cuốn sách đầu tiên của tập truyện Claudine ra mắt độc giả, nhưng đó là những tác phẩm được viết đến như của một nhà văn mang tên Willy. Thế rồi Claudine trở thành một hiện tượng cả về văn học lẫn xã hội. Đã có biết bao nhiêu cô gái mới dậy thì thủa bấy giờ muốn ăn mặc như Claudine, muốn để tóc kiểu Claudine, sách bán đắt như tôm tươi. Hai vợ chồng Colette thu về bạc triệu. Nhưng khi chia tay với Willy năm 1906 thì Colette hoàn toàn trắng tay. Bà khám phá ra rằng người chồng thứ nhất của mình đã chuyển nhượng toàn bộ bản quyền cho nhà xuất bản. Colette lao vào một cuộc chiến để đòi trả lại cho César những gì thuộc về César. Colette là một nhà văn, là một tác giả, bà không cần phải ẩn mình dưới bất kỳ một cái bóng nào. Từ đó, bà sáng tác dưới tên riêng của mình, một nhà văn lớn mang tên Colette ra đời. Nhưng Colette đâu chỉ giam mình trong cái thế giới văn học, bà đã khám phá rất nhiều những ngõ ngách khác nhau của làng giải trí. Colette học múa, này, bà say mê nghệ thuật sân khấu kịch câm và đến gần với cái thể loại ballet. Chia tay với chồng là Willy, Colette đã dọn về ở hẳn với Mathilde de Morny, con gái một gia đình quyền quý, thích giả dạng nam nhi. Hai người có cùng một đam mê nghệ thuật, họ đã cùng nhau dựng và diễn vở kịch câm Rêve d'Égypte, giấc mơ Ai Cập. Trong sáng tác này, trên sân khấu, hai người đàn bà đã trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm nhất, làm chấn động cả cái xứ Paris kinh kỳ. Nữ diễn viên Sabine Audepin kể lại.
Elle s'est produite avec sa compagne de l'époque, Missy, qui était une femme qui était la fille du.
Bà diễn chung với người tình khi đó là cô Missy. Trên sân khấu, Colette đóng vai một người đàn bà quyến rũ Missy, còn Missy thì cải trang thành đàn ông. Phải nói là cả giới thượng lưu ở Paris khi đó đến xem họ diễn và rồi cùng nhau đánh hội đồng vào cặp bạn diễn này. Tình hình đã căng thẳng đến nỗi cảnh sát trưởng của Paris phải can thiệp. Điều gây sốc ở đây là Missy, tức là Martin de la Morny, con gái của quận công de Morny, một gia đình danh giá và danh tiếng thời đó, dám cải trang thành nam giới. Đó là điều mà xã hội Pháp đầu thế kỷ 20 không thể chấp nhận. Hình ảnh của Missy trên sân khấu trong bộ Âu phục nam là một sự căng đan khủng khiếp.
đàn Pháp, rồi sân khấu Paris chưa là những sân chơi đủ rộng cho Colette. 1909, bà cộng tác đều đặn với Nguyệt Sam Academos, đây là một tờ báo đầu tiên tại Pháp dám đề cập đến chủ đề đồng tính dưới một góc độ tích cực. Cùng năm, bà đã gặp gỡ Henri de Jouvenel, tổng biên tập của báo Le Matin, và bà đã cùng với ban biên tập viết nên tên tuổi cho một trong những tờ báo uy tín nhất của Pháp thời bấy giờ. Colette đã nhanh chóng tìm được một chỗ đứng trong tòa soạn. 1919, bà được chỉ định để điều hành toàn bộ các mục văn hóa của tờ báo uy tín này. Colette đã tuyển một cô thư ký về làm việc chung với bà và đã đem lòng yêu thương người cộng tác viên ấy, dù đã là vợ của tổng biên tập Henri de Jouvenel từ 1912. Colette chia tay với tờ báo năm 1924 khi bà ly dị với chồng sau tai tiếng gian díu với con trai riêng của chồng thua bà tròn 30 tuổi. Trong sự nghiệp báo chí thì Colette đã cộng tác với rất nhiều các tạp chí cũng như là các nhật báo, trong đó có những tên tuổi như báo Le Figaro hay Nguyệt San Marie Claire. Bà phụ trách đủ mọi mục, từ điểm sách đến phê bình văn học, từ mục đưa tin văn hóa nghệ thuật đến phê bình các cuộc trình diễn thời trang. Trong mọi hoàn cảnh thì Colette vẫn có thời gian để sáng tác. Trong hơn một nửa thế kỷ cầm bút, bà đã để lại 24 cuốn tiểu thuyết, hàng chục các công trình biên soạn. Frédéric Magie, một nhà nghiên cứu về văn phong và dòng sáng tác của Colette và cũng là chủ tịch của Hội những người bạn Colette, giải thích đối với tác giả của Gigi, viết là lẽ sống.
Pour Colette, écrire, c'était subvertir, c'était métamorphoser, c'était changer, c'était transformer.
Viết văn đối với Colette là để làm đảo lộn một trật tự nào đó, là để hóa thân, để thay đổi dòng đời. Sáng tác đã cho phép bà trở thành Colette, cho phép làm nên tên tuổi của bà. Đấy là cách để bà công khai khẳng định bản sắc muôn hình vạn trạng của chính mình. Nhờ sáng tác và ngoài bút, Colette đã tự viết nên huyền thoại của bà.
Sống một cách tự do yêu đương, tự do và công khai khẳng định giới tính của mình, tự dành cho mình cái quyền được sống. Vậy thì Colette có phải là một nhà đấu tranh cho nữ quyền hay không? Emmanuel Lambert, một cây bút cũng đã viết rất nhiều và rất khâm phục Colette, lại trả lời là không.
Colette n'a pas l'âme militante, elle n'a pas beaucoup de convictions politiques à ma connaissance, en tout cas.
Colette không phải là người có bản chất của một nhà tranh đấu. Theo chỗ tôi biết, bà không có ý chí chính trị gì nhiều. Bản thân Colette sống trong một môi trường bảo thủ. Bà bước ra ngoài vòng lễ giáo, nhưng không vì thế mà có thể nói Colette là một phụ nữ có đầu óc cấp tiến. Bà bước ra ngoài khuôn phép của xã hội thời đó vì muốn được sống một cách tự do yêu đương cho dù đối tượng có thể là người cùng giới. Bà cũng đã không thu mình trong cái vị trí mà xã hội muốn áp đặt cho bà. Colette sinh ra trong một gia đình nghèo, xã hội Pháp khi đó không có chỗ đứng cho một phụ nữ mà lại còn là một người đàn bà với hai bàn tay trắng. Thế rồi bà không muốn sống trong bóng tối, không muốn phải che đậy tình yêu, giới tính hay phải giấu giếm những ham muốn về xác thịt. Colette đã không ngừng đấu tranh để giành lại bản quyền tác giả bị người chồng cũ là Willy tước đoạt. Bà đã đấu tranh để có được một chỗ đứng trong xã hội và trước sân khấu đèn màu. Tóm lại, Colette, theo tôi, không là một nhà đấu tranh cho nữ quyền vì lý tưởng chính trị, nhưng cuộc sống của bà lại mang đậm nét của rất nhiều cuộc tranh đấu đòi bình đẳng, bình quyền cho phụ nữ.
Dù vậy, theo quan điểm của Chủ tịch Hội những người bạn của Colette, thì bà là một người mở đường.
Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Thanh Hà về 1001 cuộc đời dưới ngòi bút của nhà văn mang tên Colette đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, công nghệ cao, Mỹ và đồng minh siết chặt vòng vây quanh Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.